ông chủ của chúng ta. Một triết gia. Một triết gia có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có ba người khách bộ hành đi ngang sa mạc, một là vị quan đầu tỉnh, một là thương gia và một là nhà trí thức. Cả ba bị một bọn cướp chặn đường, đánh sống dở chết dở và để nằm giữa sa mạc. Tuy nhiên, cả ba người cũng cố gắng để tìm đến túp lều của một vị ẩn sĩ. Sau khi đã băng bó vết thương cho ba người, vị ẩn sĩ nói với họ như sau: túp lều của tôi quá nhỏ, mà mùa đông lại sắp đến. Xin ba người hãy tự làm riêng cho mình mỗi người một túp lều để trú ẩn qua mùa đông. Nghe thế, cả ba người bộ hành đều chống chế, vì họ chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Vị ẩn sĩ cho họ biết rằng tuyết bắt đầu rơi và không còn một lối thoát nào để có thể giúp họ ra khỏi sa mạc. Nhưng làm thế nào để có thể dựng cho mình một túp lều? Nhà trí thức than phiền: tôi không có sách vở trong tay. Thương gia thì quả quyết: cả đời mình chỉ biết đến tiền và giao dịch. Quan đồ tể thì cho rằng ông không thể làm được gì nếu không có thuộc hạ. Thế nhưng nước đến chân rồi thì cũng phải nhảy. Không còn lý do gì để khước từ, cả ba người đều phải bắt tay vào việc dựng cho mình một túp lều. Khi họ vừa hoàn thành túp lều thì mùa đông cũng vừa đến. Trong suốt mùa đông dài, họ không biết làm gì hơn là ngồi bên bếp lửa để ôn lại chuyện quá khứ. Vị ẩn sĩ cũng thường hay sang thăm họ để góp ý và an ủi ba người bất hạnh. Đông tàn, xuân đến, ba người bộ hành muốn lên đường trở về nhà, nhưng lòng tốt và tình bạn của nhà ẩn sĩ không nỡ để họ ra đi. Thành ra họ đành ở nán lại một thời gian để giúp ông gieo trồng cày xới và chăm sóc gia súc. Và rồi khi ánh xuân chiếu tỏa trên sa mạc, họ cũng ở lại thêm một thời gian để ngắm cảnh thiên nhiên. Một ngày kia, vị ẩn sĩ thắc mắc như sau: tôi không còn nghe các ông nhắc đến chuyện làm ăn, sách vở, những người thuộc hạ nữa. Có chuyện gì xảy ra cho các ông thế? Cả ba người đều giữ thinh lặng. Lúc bấy giờ, vị ẩn sĩ mới nói: tôi xin phép trả lời cho các ông nhé. Trước kia, các ông có một ông chủ. Ông chủ của các ông có tên là tiền bạc, sách vở, thuộc hạ. Giờ đây, các ông cũng giống như chó lạc mất chủ. Các ông cảm thấy tự do, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là các ông nên trở về với tiền bạc, sách vở và thuộc hạ của các ông thì hay hơn. Trở về không với tư cách là nô lệ nữa, nhưng hãy làm chủ chính mình. Và nếu các ông muốn có một người chủ để các ông tự do hoàn toàn, thì xin hãy nhớ đến tôi và ông chủ của tôi. Lục xét kỹ trong lương tâm, có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thú nhận rằng mình là nô lệ của rất nhiều ông chủ. Có ông chủ mang tên là một ý thức hệ kiên cố, luôn trói buộc đôi cánh tư tưởng của chúng ta. Chúng ta bị giam hãm đến độ không dám đưa chân bước ra khỏi vòng mà ý thức hệ đã vẽ sẵn. Có ông chủ mang tên là những định kiến đối với cuộc đời, đối với xã hội, đối với con người mà chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ. Cái mũ của nghi kỵ, của chối bỏ mà chúng ta chụp lên trên đầu kẻ khác, có lẽ cũng là cái rào kẽm gai mà chúng ta luôn khoanh tròn quanh mình để mãi mãi chỉ mang lấy cái nhìn hẹp hòi, ích kỷ. Có ông chủ là thói quen xấu mà chúng ta tích lũy như một pháo đài kiên cố không muốn rời bỏ. Có ông chủ là thứ tôn giáo vụ hình thức, mà trong đó chúng ta cố gắng tô vẽ cho mình một bộ mặt đạo đức, nhưng kỳ thực hoàn toàn xa lạ với tin mừng của chân lý, của yêu thương và tự do đích thực. Mùa chay có thể là mùa đông giúp chúng ta rời bỏ sa mạc để vào trong túp lều nhỏ bé, nhưng do chính cố gắng chúng ta tạo ra. Nơi sa mạc của cõi lòng chúng ta sẽ gặp được chính Chúa là ông chủ đích thực của chúng ta. Có trút bỏ mọi ràng buộc trong cuộc sống, chúng ta mới thấy được Ngài chiếm ngự, và lúc đó chúng ta mới cảm nghiệm được hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta: phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Lạy Chúa là chủ tể độc nhất của chúng con, xin ban cho chúng con đủ can đảm để cắt đứt mọi thứ xiềng xích vây hãm chúng con, để chúng con luôn cảm nếm được tự do đích thực, đó là trở nên nô lệ cho tình yêu của Chúa và chỉ phục vụ cho quyền lợi Chúa mà thôi.